Chúng tôi ngồi trong quán trà cạnh hồ, đặt hai vấn đề lên bàn như hai bản vẽ không liên quan. Cậu cần một hộ gia đình, Cảnh Hành nói. Cậu cần tình trạng hôn nhân hợp lệ. Chúng ta đều không cần một cuộc hôn nhân, theo nghĩa thông thường. Câu đó không làm đề nghị tiếp theo bất kỳ quặc đâu. Anh nhìn tôi, nếu cậu không muốn, cuộc trò chuyện dừng ở đây. Tôi không trả lời ngay, tôi hỏi ai sẽ chịu rủi ro, ai được lợi, và cách nào để một trong hai rời đi mà không bị người kia giữ bằng tài sản hoặc danh dự. Cảnh Hành không nói cứ tin tôi, anh lấy sổ, ghi từng câu hỏi. Chúng tôi thuê hai luật sư riêng, hai người ngồi ở hai phía bàn, sửa thỏa thuận suốt 3 tuần. Tài chính độc lập, không chuyển quyền sở hữu căn nhà, không nhận cổ phần hoặc tài sản của gia đình Lục, chi phí sinh hoạt chia theo tỷ lệ sử dụng. Mỗi người có phòng riêng, mọi tiếp xúc thân mật cần sự đồng ý như bất kỳ mối quan hệ nào. Không ai có nghĩa vụ xuất hiện như vợ chồng trước truyền thông ngoài những thủ tục đã liệt kê. Khi cả quyền thuê nhà và quyền biểu quyết hết điều kiện phụ thuộc, một trong hai có thể yêu cầu chấm dứt hôn nhân mà không cần giải thích. Luật sư của tôi thêm một câu, không hành vi chăm sóc nào tạo thành khoản nợ tình cảm. Cảnh Hành đọc rồi ký tắt bên cạnh. Chúng tôi đăng ký kết hôn vào một sáng thứ tư, không nhẫn, không lễ cưới, không ảnh đăng mạng. Sau đó mỗi người trở lại văn phòng làm việc. Tối đầu tiên ở căn nhà ven kênh, tôi nghe tiếng anh kéo vali vào phòng phía đông. Tường phòng này mỏng, tôi nói qua hành lang. Nếu anh họp sau 11 giờ, hãy dùng tai nghe. Còn nếu em sửa mô hình lúc 2 giờ sáng, tôi dùng dao cắt rất nhẹ. Đêm qua hàng xóm tầng dưới của em ở chung cư cũ đã nhắn cho tôi hỏi em có đang phá sản không. Tôi mở cửa, tại sao hàng xóm cũ có số của anh? Em ghi tôi là liên hệ khẩn cấp khi thuê nhà. Từ bao giờ? Năm cuối đại học. Tôi đã quên, anh thì không. Cuộc sống chung bắt đầu bằng những chi tiết nhỏ như thế. Cảnh Hành làm việc sớm, tôi làm khuya, anh để bữa sáng trong nồi hấp nhưng dán nhãn chi phí vào bảng chung. Tôi thay đèn hành lang và gửi hóa đơn một nửa. Khi mái nhà dột, anh gọi thợ của quỹ. Tôi từ chối dùng miễn phí, yêu cầu báo giá thị trường và biên bản xung đột lợi ích. Anh không giận. Anh chuyển hồ sơ cho một đơn vị khác, rồi tự đứng dưới mái hiên cầm xô hứng nước trong lúc chờ thợ. Anh không cần làm vậy, tôi nói. Xô này thuộc phần sinh hoạt chung. Điều khoản nào? Điều khoản không để nước chảy vào tủ sách của em. Đó là lần đầu tôi cười trong căn nhà ấy. 6 tháng sau, tôi nhận dự án khảo sát khu nhà cổ ven kênh. Hồ sơ được chấm ẩn danh. Đề xuất của tôi thắng vì giữ được lối đi cộng đồng thay vì biến cả khu thành dãy cửa hàng lưu niệm.